Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 9 giờ sáng giờ Washington, tức 8 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Bảy ngày 11 tháng 4 năm 2015 với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Tổng thống Obama và Chủ tịch Castro bắt tay nhau tại Thượng đỉnh Mỹ Châu. Liên minh Ả Rập Xê Út oanh kích thành phố Aden của Yemen. Và Mỹ yêu cầu Trung Quốc trả tự do cho những phụ nữ tranh đấu nhân quyền.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này sau bản tin quốc tế, Hoài Hương sẽ đến với quý vị trong chuyên mục Đời sống văn hóa. Tiếp theo, Linh Đan sẽ gửi đến quý vị một điểm top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard của Mỹ. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Tổng thống Hoa Kỳ ông Barack Obama và Chủ tịch Cuba ông Raúl Castro đã chào hỏi và bắt tay nhau hồi tối thứ Sáu tại hội nghị thượng đỉnh các quốc gia Mỹ Châu ở Panama. Các viên chức chính quyền Obama nói rằng cuộc tiếp xúc giữa hai nhà lãnh đạo là không chính thức và không có một cuộc nói chuyện có thực chất. Theo dữ liệu, hai ông Obama và Castro sẽ gặp lại nhau ngày hôm nay. Tại lễ khai mạc ở Panama, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon đã lên tiếng ca ngợi hai nhà lãnh đạo Hoa Kỳ và Cuba về việc tái khởi động tiến trình bình thường hóa quan hệ. Ông Obama trước đó trong ngày thứ Sáu cho biết, ông vui mừng khi thấy Cuba có đại biểu lần đầu tiên tại hội nghị thượng đỉnh này. Trong bài diễn thuyết trước các nhà lãnh đạo xã hội dân sự ở Panama City, ông Obama cho biết ông hy vọng là các nỗ lực phục hồi quan hệ ngoại giao với Cuba sẽ cải thiện cuộc sống của người dân của đảo quốc này. Ông cũng bảo đảm với các nhà lãnh đạo khu vực là Hoa Kỳ không còn muốn áp đặt ý chí của mình lên Mỹ Châu Latin. Phó Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ ông Ben Ross cho báo chí biết rằng ông Obama và ông Castro sẽ có một cuộc thảo luận trong ngày thứ Bảy bên lề hội nghị thượng đỉnh. Ông nói rằng các chi tiết của cuộc họp đang được thảo luận. Tại Trung Đông, thì những vụ không kích của Liên minh do Ả Rập Xê Út lãnh đạo đã được thực hiện ở Yemen ngày hôm nay sang tới ngày thứ 17 liên tiếp, nhắm vào phiến quân Houthi ở bên trong và xung quanh thành phố Aden ở miền Nam. Những vụ không kích và những cuộc giao tranh trên bộ đã gây tử vong cho ít nhất 22 người trong đêm vừa qua. Trong khi đó, những chiến binh bộ tộc và những chiến hạm mà người ta tin là của Liên minh sắp sửa chiếm được thành phố Attaq ở miền Đông, là nơi tụ tập của phiến quân Houthi cùng với những binh sĩ trung thành với cựu Tổng thống Ali Abdullah Saleh. Một chiếc phi cơ của Hội Hồng Thập Tự đã có thể đưa hàng cứu trợ y tế tới Sana ngày hôm nay. Đây là ngày thứ nhì liên tiếp hàng cứu trợ được đưa tới thủ đô của Yemen. Theo kế hoạch, thừa Hội Hồng Thập Tự Quốc tế và Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc sẽ tiếp tục đưa vật phẩm cứu trợ tới quốc gia vùng Vịnh Ba Tư này. Ngày hôm qua, những vụ không kích của Liên minh Ả Rập đã đánh trúng những kho vũ khí của phiến quân Houthi ở Sana. Những người mục kích cho biết các máy bay liên minh đã bắn phá Bộ Quốc phòng và các cơ sở khác, trong đó có một căn cứ quân sự nằm dưới sự kiểm soát của các lực lượng về phe ông Saleh. The Voice of America,
VOA. Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ ông John Kerry đang chuẩn bị để báo cáo cho Quốc hội về thỏa thuận khung vừa đạt được với Iran. Phó Cố vấn An Quốc gia Hoa Kỳ ông Ben Ross hôm thứ Sáu cho biết ông Kerry sẽ cùng với các giới chức cấp cao khác đến Điện Capitol vào tuần sau. Các thượng nghị sĩ của cả hai đảng đang vận động cho một dự luật mà nếu được thông qua sẽ cho Quốc hội một cơ hội để chấp thuận hoặc bác bỏ việc thu hồi các biện pháp chế tài trong một hiệp định hạt nhân với Iran. Ông Ross cho biết là Ngoại trưởng Kerry sẽ nói với Quốc hội là thời gian điều đình với Iran hiện nay là một thời điểm tế nhị và một số những hành động của Quốc hội có thể phương hại tới cuộc đàm phán. Ông Ross cũng tìm cách hạ thấp tầm quan trọng của những phát biểu của các nhà lãnh đạo Iran, cho rằng bất kỳ thỏa thuận hạt nhân nào cũng phải bao gồm việc dỡ bỏ ngay tức khắc các biện pháp chế tài. Ông Ross nói rằng lập trường cứng rắn của lãnh tụ tối cao Ayatollah Khamenei và Tổng thống Hassan Rouhani là kết quả của áp lực nội bộ và điều đó không có nghĩa là không thể đạt được một thỏa thuận chung cuộc. Cũng trong ngày hôm qua, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ ông Ashton Carter nói với đài truyền hình CNN rằng hiệp định khung hiện nay với Iran không làm cho Mỹ loại bỏ khả năng thực hiện hành động quân sự. Ông Carter nói, chúng tôi có khả năng để phong tỏa, gây thiệt hại hoặc phá hủy chương trình hạt nhân của Iran, và tôi tin rằng phía Iran biết được và hiểu được điều đó. Cũng tại Trung Đông, thì một tòa án Ai Cập tuyên án tử hình cho ông Mohamed Badi là lãnh tụ của tổ chức huynh đệ Hồi giáo bị cấm hoạt động, cùng với 13 người khác về tội gọi là xúi dục bạo động. Những bản án được tuyên ngày hôm nay còn bao gồm một án tù chung thân dành cho một người Mỹ gốc Ai Cập can tội hỗ trợ cho nhóm chủ chiến này. các bị can có thể kháng cáo trong một tiến trình có thể kéo dài nhiều năm. Những người này nằm trong số hàng ngàn người bị bắt sau vụ lật đổ Tổng thống Mohamed Morsi thuộc phe Hồi giáo vào năm 2013. Ai Cập đã bị quốc tế chỉ trích về những vụ xét xử tập thể nhắm vào những người ủng hộ huynh đệ Hồi giáo. Ông Badi cũng bị truy tố về nhiều tội trạng khác bên cạnh tội xúi dục bạo động.
Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Trên sóng trung bình 190m5, tức là 1575 kHz. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã đưa ra một thông cáo yêu cầu Trung Quốc trả tự do ngay tức khắc và vô điều kiện cho 5 phụ nữ bị bắt trước Ngày Phụ nữ Quốc tế hồi tháng 3. Trong thông cáo công bố hôm thứ Sáu, Ngoại trưởng Hoa Kỳ ông John Kerry nói rằng những phụ nữ đó đã tổ chức một cuộc vận động ôn hòa để góp phần chấm dứt nạn sách nhiễu tình dục và để thăng tiến các quyền bình đẳng cho phụ nữ. Ông Kerry nói rằng chính phủ Trung Quốc nên hỗ trợ cho những người đó thay vì buộc họ phải im tiếng. Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã bác bỏ những lời kêu gọi của quốc tế đòi họ trả tự do cho 5 phụ nữ đó. Bắc Kinh nói rằng những lời kêu gọi đó xâm phạm chủ quyền tư pháp của Trung Quốc. 5 phụ nữ tranh đấu nhân quyền đã bị truy tố về tội gọi là phá rối trật tự công cộng. Tại Nam Á, thì Hoa Kỳ lên án việc Pakistan quyết định trả tự do cho kẻ chủ mưu vụ tấn công khủng bố năm 2008 ở Mumbai, giết chết 166 người. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ ông Jeff Ratke hôm thứ Sáu nói rằng Washington cực kỳ quan tâm đối với việc tòa án Pakistan cho ông Zaki Ur Rehman Lakhvi được tại ngoại. Nghi can này đã được thả vài giờ trước đó. Lakhvi, một viên chỉ huy hàng đầu của nhóm hiếu chiến Laskar-e-Taiba có bản doanh ở Pakistan, đã bị giam từ tháng 2 năm 2009 khi y cùng với 6 người khác bị truy tố về tội tấn công kéo dài 60 giờ đồng hồ tại thủ đô thương mại của Ấn Độ năm 2008. Lakhvi thoạt đầu được tại ngoại vào tháng 12, vài ngày sau khi một vụ tấn công khủng bố tại một trường học ở Peshawar giết chết 150 người, hầu hết là thiếu niên. Sự kiện nghi can này được cho tại ngoại không lâu sau vụ tấn công trường học đã gặp phải sự chỉ trích kịch liệt của cộng đồng quốc tế. Vì sự chỉ trích đó, chính phủ Pakistan đã dựa theo luật duy trì trật tự công cộng để câu lưu Lakhvi, nhưng quyết định của họ đã bị các tòa án Pakistan bác bỏ. Trước khi Lakhvi được thả hôm thứ Sáu, Ấn Độ đã triệu đại sứ Pakistan ở New Delhi tới để kháng nghị về việc này. Cũng liên quan tới Pakistan, thì những kẻ có súng đã xông vào một lán trại của công nhân ở miền Tây Nam Pakistan ngày hôm nay, giết chết ít nhất 20 người và làm bị thương cho 3 người khác. Giới hữu trách cho biết vụ tấn công vào lúc tảng sáng đã xảy ra tại quận Turbat ở tỉnh Balochistan. Các nạn nhân là công nhân làm việc cho một dự án xây cầu. Những phần tử chủ chiến của người sắc tộc Baloch bị nghi là thủ phạm. Những người này trong nhiều thập niên nay đã tiến hành một cuộc nổi dậy cường độ thấp để đòi được chia phần nhiều hơn đối với nguồn lợi từ tài nguyên thiên nhiên ở địa phương. Trong thời gian gần đây, họ đã gia tăng những vụ tấn công nhắm vào những người thuộc các sắc tộc khác hoặc những người đến từ những vùng khác ở Pakistan tới Balochistan để làm việc cho các dự án phát triển. Các phòng phiếu ở Nigeria ngày hôm nay mở cửa cho giai đoạn cuối của vòng bầu cử có tính chất lịch sử, với việc cử tri bỏ phiếu để chọn ra các vị thống đốc và các vị chức đại diện khác của tiểu bang. Giai đoạn cuối này diễn ra chỉ 2 tuần sau khi ông Goodluck Jonathan trở thành tổng thống đương nhiệm đầu tiên bị đánh bại khi ra tái tranh cử. Các nhà phân tích nói rằng 36 thống đốc tiểu bang nằm trong số những chính khách có nhiều thế lực nhất ở Nigeria, là quốc gia có nền kinh tế lớn nhất phi châu. Các nhà phân tích cũng cho biết vì sự hệ trọng của cuộc bầu cử thống đốc, cho nên trong quá khứ các ứng cử viên thường có những hành động bất lương như gian lận phiếu bầu hoặc đe dọa cử tri. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ hôm thứ Sáu kêu gọi các nhà lãnh đạo chính trị Nigeria yêu cầu những người ủng hộ họ hãy có thái độ ôn hòa và cần phải thông qua tiến trình tư pháp để giải quyết các khiếu nại. Cuộc bầu cử tổng thống cách nơi 2 tuần, trong đó ông Muhammadu Buhari giành được thắng lợi, đã được xem là một cuộc bầu cử tự do và ít có bạo động hơn so với những cuộc bầu cử trước đây ở Nigeria. Houston, chúng tôi có vấn đề. Đó chính là câu nói mà phi hành gia Mỹ Chuck Swigert đã nói cách nay 45 năm sau khi xảy ra một vụ nổ trên phi thuyền Apollo 13. Vụ nổ một bình dưỡng khí vào ngày 13 tháng 4 năm 1970 khi phi thuyền đang bay cách trái đất 322.000 cây số đã làm cho ông Swigert và 2 phi hành gia khác đối mặt với mối rủi ro bị mắc kẹt vĩnh viễn trong không gian. Phi hành đoàn cùng với trung tâm điều khiển phi vụ đã quyết định tiến hành một loạt những thủ tục khẩn cấp để đưa phi thuyền trở về trái đất. Và rốt cuộc, phi thuyền đã thành công rơi xuống mặt biển ở Thái Bình Dương ngày 17 tháng 4.
Vừa rồi là bản tin thế giới của đài VOA. Quý thính giả có thể nghe hoặc xem lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc tại địa chỉ 2233-2233.com, rồi chọn ô đồng ý. Thưa quý thính giả, cuối tuần qua, nhà nước Hồi giáo đã phát tán một băng video thu hình cảnh các phần tử chủ chiến dùng búa và nổ súng phá hủy những pho tượng cổ vô giá tại thành Hatra ở miền Bắc Iraq, được UNESCO ghi vào danh sách di sản văn hóa thế giới. Một đời sống văn hóa tuần này xin được dành để mang đến quý vị một số chi tiết về hành động được gọi là cuộc chiến chống lại nền văn minh do nhóm nhà nước Hồi giáo phát động. Mời quý vị theo dõi chi tiết với Hoài Hương.
Đoạn băng video kéo dài 7 phút rưỡi của nhà nước Hồi giáo quay cảnh các phần tử chủ chiến IS dùng búa đập phá các bức tường và những pho tượng cổ cùng với những công trình điêu khắc khác từng được trân trọng và bảo toàn trong nhiều thiên niên kỷ. Trong một đoạn video, một phiến quân trang bị súng tự động đã nổ súng bừa bãi vào những đống đổ nát tại cổ thành Hatra, di tích ở Bắc Iraq đã được cơ quan UNESCO của Liên Hiệp Quốc coi là một trong những di sản văn hóa của thế giới. Nhà nước Hồi giáo nói rằng họ đã đập phá nơi này bởi vì đây là những biểu tượng của thời kỳ trước nền văn minh Hồi giáo. Trong băng video, một phần tử chủ chiến mang mặt nạ biện minh cho hành động phá hoại của IS, nói rằng khi tiến vào thánh địa Mecca của Hồi giáo, nhà tiên tri Mohammed đã tự tay đánh đổ các hình tượng phi Hồi giáo. Đương sự nói, nhà tiên tri Hồi giáo của chúng tôi đã ra lệnh cho chúng tôi phải đánh đổ các hình tượng này. Và những người bạn đồng hành của nhà tiên tri cũng đã có hành động tương tự sau này tại những nước mà họ đã chiếm được. Giới thẩm quyền Iraq hồi tháng 3 cảnh báo rằng các phần tử cực đoan Hồi giáo đang sắp sửa đập phá một số di tích cổ trên vùng đồng bằng Nineveh, một khu vực chung quanh thành phố Mosul của Iraq có truyền thống lịch sử hàng nghìn năm. Thế giới đã mạnh mẽ lên tiếng chống đối ý định điên rồ này và các giới chức quân sự Mỹ tự hỏi liệu có nên ra tay phủ đầu để bảo vệ các di tích cổ của Iraq hay không? Với việc phát tán băng video mới nhất, rõ ràng là nhà nước Hồi giáo đã bỏ ngoài tai tất cả những lời cảnh cáo đó. Nhật báo The Guardian của Anh dẫn lời một phiến quân nói rằng nhà nước Hồi giáo đã gửi y tới cổ thành Hatra để phá hủy những hình tượng dị giáo. Y nói thêm rằng một số tổ chức vô thần nói phá hủy những di tích cổ là một tội ác chiến tranh. Nhưng y tuyên bố sẽ tuân lệnh nhà nước Hồi giáo đập phá bất cứ biểu tượng dị giáo ở bất cứ nơi nào, bởi vì nhà nước Hồi giáo một ngày nào đó sẽ cai trị cả thế giới. Cổ thành Hatra là một di tích lịch sử được bảo toàn tương đối tốt. Khu vực này thoạt tiên được biết đến trong thế kỷ thứ 3. Lúc đó, Hatra là một thị trấn quân sự thuộc vương triều Seleucid, một trong những vương quốc đã nổi lên sau cái chết của Alexander Đại Đế. Khi tuyên bố chọn cổ thành Hatra để ghi vào danh sách các di sản văn hóa, Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa Liên Hiệp Quốc UNESCO nói rằng thành phố này mang những vết tích của nền văn hóa cổ, chịu ảnh hưởng của cả các triều vua Ba Tư và đế chế La Mã. UNESCO nói tình trạng hoàn hảo của các bức tường đôi được duy trì trong tình trạng hầu như nguyên thủy đã giúp cho di tích này nổi bật như một ví dụ ngoại hạng về nền kiến trúc của thời xưa cách đây hơn 2.000 năm. Qua băng video, khó có thể đánh giá mức độ thiệt hại do nhà nước Hồi giáo gây ra tại cổ thành Hatra. Người ta không thấy di tích này bị săn bằng bằng xe ủi đất như tin đồn đại, nhưng video của IS chiếu cảnh nhiều chi tiết kiến trúc và tác phẩm điêu khắc tại thành Hatra bị đập vỡ tan tành ra thành nhiều mảnh. Các giới chức địa phương và Liên Hiệp Quốc nói rằng di tích thành Hatra từng đứng vững chống lại các cuộc tấn công của đế chế La Mã, nay đã bị các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo phá hủy. Các giới chức ngành du lịch của Iraq và Bộ đặc trách quản lý các di tích cổ nói với giới truyền thông quốc tế rằng mức thiệt hại chưa được xác định, nhưng đã có dấu hiệu cho thấy là địa danh này có lẽ đã bị san bằng. Tổng giám đốc của UNESCO, bà Irina Kokova, và Tổng giám đốc của Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa Hồi giáo, ISESCO, tiến sĩ Abdulaziz Othman Al-Wajiri, đã ra thông cáo chung lên án hành động phá hoại của nhà nước Hồi giáo. Thông cáo này nói, việc phá hoại di tích Hatra đánh dấu một bước ngoặt trong chiến lược thanh tẩy văn hóa đáng lên án đang được tiến hành ở Iraq. Đây là một cuộc tấn công trực tiếp vào lịch sử của các thành phố Ả Rập theo Hồi giáo. Nó xác nhận vai trò phá hoại di sản trong chiến dịch tuyên truyền của các nhóm cực đoan. Thành Hatra đã đứng vững với thời gian trong nhiều thế niên kỷ. Từ khoảng năm 400 trước công nguyên tới năm 300 công nguyên, nơi này là một trung tâm buôn bán sầm uất trên tuyến đường tơ lụa. Nay vẫn được coi là một trong những địa danh quan trọng nhất của vùng Mesopotamia, tiếng Hy Lạp có nghĩa là vùng đất giữa hai con sông, người Á Đông gọi là Lưỡng Hà, bao trùm một phần lãnh thổ Iraq, Đông Syria, Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ và Tây Nam Iran hiện giờ. Khu vực địa lý này có thời được gọi là cái nôi của nền văn minh thế giới. Một giới chức thuộc Đảng Dân Chủ Kurdistan nói với giới truyền thông quốc tế rằng các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo đã dùng chất nổ và xe ủi đất để phá hủy di tích lịch sử này. Thành Hatra được xây dựng cách đây 2.000 năm. Đây là di tích lịch sử mới nhất bị tàn phá dưới tay của các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo. Các thành trì văn hóa thế giới như Viện Bảo tàng Louvre ở Paris và Viện Bảo tàng Anh đã lên tiếng cực lực phản đối hành động phá hoại của nhà nước Hồi giáo. Trong một thông cáo, Viện Bảo tàng Louvre nói, hành động phá hoại này đánh dấu một giai đoạn mới của bạo lực bởi vì ký ức của toàn nhân loại có thể bị tấn công trong khu vực từng là chiếc nôi của nền văn minh nhân loại, của chữ viết và của lịch sử. Nếu tin về cổ thành Hatra bị săn bằng được kiểm chứng là xác thực, thì đây là một mất mát vô cùng to lớn, không những đối với di sản văn hóa của Iraq hay của người Hồi giáo, mà còn là một mất mát vĩnh viễn đối với di sản văn hóa của thế giới. Thưa quý thính giả, đến đây cũng đã kết thúc chương trình Đời sống văn hóa của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Hoài Hương xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần tới cũng trên làn sóng này của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình, Linh Đan sẽ gửi đến quý vị một điểm top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard của Mỹ.
Chào mừng các bạn đến với chương trình top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard 100. Có một gương mặt mới đã lọt vào top 5 của tuần này và sự góp mặt này đã làm cho nhóm danh giá nhất này có đến 2 bài hát là nhạc nền trong một bộ phim ăn khách gần đây. Nào chúng ta hãy cùng khám phá 5 vị trí cao nhất này của bảng xếp hạng. Ở vị trí thứ 5 chính là gương mặt mới của tuần này, đó là The Weeknd với Earned It. Bài hát này đã nhảy một bậc lên và đẩy 4-5 Seconds của bộ tam Rihanna, Kanye West và Paul McCartney ra khỏi top 5. Đây là một bài hát từ bộ phim ăn khách 50 Shades of Grey, 50 sắc thái của Grey, được công chiếu dịp Valentine vừa qua và nó đã có 14 tuần trên bảng xếp hạng. Qua Earned It đã là một bài hát được nghe tải trực tuyến nhiều nhất trên mạng Spotify ở Mỹ. Đây được coi là bài hát thành công nhất cho đến nay trong sự nghiệp âm nhạc của nghệ sĩ ghi âm người Canada này. Đây cũng là bài hát thứ hai của Weeknd lọt vào top 10 của Billboard. Sự kết hợp của Weeknd và Ariana Grande trong nhạc phẩm Love Me Harder đã từng đứng trên vị trí số 7 trên bảng xếp hạng. Và còn một bài hát nữa trong top 5 này cũng từ bộ phim 50 Shades of Grey, đó là Love Me Like You Do, hãy yêu em theo cách của anh, của Ellie Goulding. Và cô gái duy nhất trên top 5 của tuần này tiếp tục đứng ở vị trí thứ tư sau 5 tuần liên tiếp. Và tuần vừa qua, Love Me Like You Do cũng là một trong những bài hát được nghe tải nhiều nhất trên Spotify. Chúng ta sẽ cùng biết thêm chi tiết ngay sau đây. Only you can set my heart on fire. Được nghe tải trực tuyến nhiều thứ ba trên Spotify ở Mỹ, nhưng lại đứng đầu trong bảng xếp hạng toàn cầu trên dịch vụ nghe nhạc trực tuyến phổ biến nhất thế giới này. Bài hát này được nghe tải đến gần 1,8 triệu lượt trong tuần trước, hơn cả bản hit Uptown Funk với hơn 1,7 triệu lượt. Đứng ở vị trí thứ ba thêm một tuần nữa là Ed Sheeran với Thinking Out Loud, bày tỏ cảm xúc. Bài hát được đề cử giải Grammy này được coi là dấu mốc đưa Ed lên tầm ngôi sao thế giới, mặc dù trước đó Ed đã nổi tiếng với những sáng tác cho các nghệ sĩ nổi danh. Và Ed đang có tour diễn vòng quanh thế giới lần đầu tiên của mình với một lịch trình vô cùng bận rộn. Và để xuất hiện tự tin hơn trong các buổi trình diễn này, Ed đã có một sự thay đổi về hình dáng. Nhưng trước khi đến với bí quyết giảm cân của Ed, chúng ta hãy cùng thưởng thức Thinking Out Loud. Baby, you smile. Forever in my mind and memory. I'm thinking about how people fall in love in mysterious ways. And maybe it's all part of a plan. Well, I'll just keep on making the lần xuất hiện gần đây tại lễ trao giải âm nhạc Anh Quốc Brit Awards, Ed đã làm mọi người ngạc nhiên với một thân hình nhỏ nhắn hơn. Chàng ca sĩ 24 tuổi này tiết lộ rằng anh đang áp dụng chế độ ăn dựa trên nước hoa quả tươi. Và Ed đã giảm được 3 size áo từ size lớn xuống size nhỏ. Ed nói rằng sự thay đổi này tốt cho sức khỏe của anh hơn và cho các chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới. Các chàng trai của Maroon 5 có tuần thứ 3 liên tiếp đứng ở vị trí Á quân với Sugar Em Yêu. Đây là một bài hát trong album 5 mới nhất của nhóm nhạc này và họ đã trình diễn bài hát này trên sân khấu chương trình tuyển chọn giọng hát The Voice tuần vừa qua. Đó là lần đầu tiên Maroon 5 diễn Sugar trên sân khấu của The Voice mà danh ca chính của nhóm nhạc Adam Levine là một thành viên của ban giám khảo. Nào hãy cùng thưởng thức Sugar. Đang có rất nhiều cơ hội để tiến lên vị trí số 1 sau phần trình diễn của nhóm trên sân khấu The Voice tuần vừa qua. Đó được coi là một sự quảng bá lớn cho bài hát này. Sugar đã nhanh chóng lọt vào top 5 và tiến lên vị trí số 2 mà chưa hề có một quảng bá nào trên truyền thông. Và nếu như Sugar tiến lên vị trí cao nhất trên bảng xếp hạng trong tuần sau hoặc sau đó, thì nó sẽ mang lại niềm vui cho Mariah Carey, nữ hoàng nhạc soul đã từng có 16 tuần liên tiếp trên vị trí số 1 của Billboard. Tại sao vậy? Bởi vì Mark Ronson và Bruno Mars vẫn đang đứng trên vị trí số 1 tuần này với Uptown Funk, điệu funk trên phố. Và đây là tuần thứ 13 liên tiếp bài hát này thống lĩnh bảng xếp hạng và cũng đang là bài hát bán chạy nhất của năm nay với doanh số hơn 1 triệu bản được bán ra từ đầu năm. Just why? Don't believe me, just why? Funk đã giành vị trí số 1 từ Blank Space của Taylor Swift vào giữa tháng 1 và đang tiến rất gần đến kỷ lục mà Mariah Carey và nhóm Boyz II Men đã lập trước đây khi bài hát One Sweet Day của họ có 16 tuần liên tiếp đứng trên vị trí này. Các bạn có biết giai điệu funk disco này được dùng cho điệu nhảy, trong đó phu nhân Tổng thống Michelle Obama đã cùng nhóm nhảy diễn tại lễ phục sinh ở Nhà Trắng cuối tuần trước không? Đó là một vũ điệu rất sôi động trên nền nhạc Uptown Funk vui nhộn. Các bạn hãy tìm xem video clip của điệu nhảy này nhé, trong khi chờ đợi đến tuần sau để xem Uptown Funk có tiếp tục tiến gần hơn đến kỷ lục của One Sweet Day không. Và con số 13 may mắn đã đến với hai chàng trai Mark và Bruno, nhưng họ có tiếp tục may mắn nữa không? Chúng ta sẽ cùng gặp lại vào tuần sau để khám phá điều này với một bảng xếp hạng mới nhất nhé.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, mời quý vị theo dõi các tin tức tóm lược và đáng chú ý trong ngày.
Tổng thống Hoa Kỳ ông Barack Obama và Chủ tịch Cuba ông Raúl Castro đã chào hỏi và bắt tay nhau hồi tối thứ Sáu tại Hội nghị thượng đỉnh các quốc gia Mỹ Châu ở Panama. Các vị chức chính quyền Obama nói rằng cuộc tiếp xúc giữa hai nhà lãnh đạo là không chính thức và không có một cuộc nói chuyện có thực chất. Theo dữ liệu, hai ông sẽ gặp lại nhau ngày hôm nay. Những vụ không kích của Liên minh do Ả Rập Xê Út lãnh đạo đã được thực hiện ở Yemen ngày hôm nay sang tới ngày thứ 17 liên tiếp, nhắm vào phiến quân Houthi ở bên trong và xung quanh thành phố Aden ở miền Nam. Những vụ không kích cùng với những cuộc giao tranh trên bộ đã gây tử vong cho ít nhất 22 người trong đêm vừa qua. Một chiếc phi cơ của Hội Hồng Thập Tự đã có thể đưa hàng cứu trợ y tế tới Sana ngày hôm nay, và đây là ngày thứ nhì liên tiếp hàng cứu trợ được đưa tới thủ đô của Yemen. Một tòa án Ai Cập đã tuyên án tử hình cho ông Mohamed Badi, lãnh tụ của tổ chức Huynh đệ Hồi giáo, bị cấm hoạt động cùng với 13 người khác về tội gọi là xúi dục bạo động. Nhưng bản án được tuyên ngày hôm nay còn bao gồm án tù chung thân cho một người Mỹ gốc Ai Cập can tội hỗ trợ cho nhóm chủ chiến này. Các bị can có thể kháng cáo trong một tiến trình có thể kéo dài nhiều năm. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đưa ra thông cáo yêu cầu Trung Quốc trả tự do ngay tức khắc và vô điều kiện cho 5 phụ nữ bị bắt trước ngày phụ nữ quốc tế hồi tháng 3. Trong một thông cáo công bố hôm thứ Sáu, Ngoại trưởng Hoa Kỳ ông John Kerry nói rằng những phụ nữ đó đã tổ chức một cuộc vận động ôn hòa để góp phần chấm dứt nạn sách nhiễu tình dục và để thăng tiến các quyền bình đẳng cho phụ nữ. Ông Kerry nói rằng chính phủ Trung Quốc nên hỗ trợ cho họ thay vì buộc họ phải im tiếng. Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã bác bỏ những lời kêu gọi của quốc tế đòi trả tự do cho 5 phụ nữ đó. Bắc Kinh nói rằng những lời kêu gọi xâm phạm chủ quyền tư pháp của Trung Quốc. Ngoại trưởng Hoa Kỳ ông John Kerry đang chuẩn bị để báo cáo cho Quốc hội về thỏa thuận khung vừa đạt được với Iran. Phó Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ ông Ben Ross hôm thứ Sáu cho biết ông Kerry cùng với các giới chức cấp cao khác sẽ đến Điện Capitol vào tuần sau. Các thượng nghị sĩ của cả hai đảng đang vận động cho một dự luật mà nếu được thông qua sẽ cho Quốc hội một cơ hội để chấp thuận hoặc bác bỏ việc thu hồi các biện pháp chế tài Iran trong một hiệp định hạt nhân có thể có.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc ở đây. Lát nữa chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ tới 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Mong quý vị đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.